con giảng nốt cái đoạn dưới. Tinh tấn.
Chánh tinh tấn không phải cố gắng làm cho một điều gì đặc biệt phát sanh, chế ngự được lười biếng về phiền não.
Khuyên mình cái gì đây? Theo như ngài, chánh tinh tấn không có nghĩa là phải làm một cái gì đặc biệt, mà chỉ có một việc làm gì? Hàng ngày liên tục, lúc nào cũng giác tỉnh, làm chủ mình, đừng để cho những cái tham sân si phiền não ấy nó ngự trị mình. Thì đối với ngài bây giờ, cái mục đích chính của tất cả con người là phải lo khôi phục lại cái độc lập của mình, khôi phục lại cái quyền tự do của mình, đừng để cho những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não nó lấn hiếp. Thứ nhất là đừng để cho nó làm chủ, nó lôi mình đi. Đấy, cái việc chính yếu ngài khuyên tất cả mọi người trở về mà khôi phục lại cái ánh sáng trí tuệ của mình, đừng để các phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến nó che lấp đi nữa. Thì theo như ngài, cứ làm một việc ấy thôi thì đó gọi là chánh tinh tấn.
Nhưng mà con có đọc ở trong kinh thì có một câu là con không có hiểu, là Phật dạy là không có nên chế ngữ ý trong tất cả mọi thời, chỉ nên chế ngữ ý khi nào tham sân khởi, thì con không có hiểu cái đó.
Thực ra thì chế ngữ nghĩa là đàn áp cái tâm, nghĩa là không có nên khởi cái tâm, nghĩ rằng mình phải đàn áp cái tâm mình mà mặc cho nó khởi. Trong kinh nhà Phật có một câu rõ đó: bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác chỉ. Không có sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ cái sức giác tỉnh của mình chậm mà thôi. Nghĩa là cái tham, cái sân, các thứ vọng tưởng nó nổi lên thì cứ mặc nó, theo như bài của chúng mình đang học, cứ mặc nó chứ không đàn áp, không chế ngự. Nhưng chỉ cần lúc nào mình cũng tỉnh thức, mình thấy nó, đừng lòng mình vào nó và để cho nó tan đi. Thì đấy, như thế cần nhất là cái sự giác tỉnh, chứ còn đừng khởi cái tâm đàn áp. Có cái lúc nào cũng khởi cái tâm mình phải nỗ lực, mình tự chiến đấu với mình, thế là nó sinh ra một cái vất vả nhọc nhằn vô ích mà nó sinh bệnh.
Nặng rặn tâm nên nặng nhược, tại vì cũng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ.
Nhưng mà cô tìm cho tôi đi xem cái vài thứ đôi khi cần nắm giữ này, cái gì chúng ta phải nắm giữ? Cái thực sự trong đạo Phật mình thì dạy mình là phải buông bỏ hết, bởi vì thế gian này cái gì cũng hư vọng, ngay đến cái thân mình cũng đừng chấp là thân, bởi vì biết nó là cái già bệnh chết, ngày mai nó là cái tan đi, chỉ là đống đất nước gió lửa giả hợp, mai đây nó phải tan vỡ. Thế thì ngay đến cái thân này chúng ta còn chẳng nên nắm giữ nó, huống chi là cái gì mà nên giữ bây giờ. Cho nên ở theo như trong kinh, trong sách Phật Tổ dạy chúng mình là cái gì cũng căn trần thức, cái gì cũng hư vọng hết, cho nên xả, tức là buông hết đi, đừng nắm một cái gì cả. Như cái bài trên chúng mình học đó, cái vị tăng đó đã bỏ cả gia đình, bỏ cả sự nghiệp, chi bỏ hết thì vào chùa, nhưng lại bận rộn đến cái bát với cái tấm y, lại lo cái tấm y phải nhuộm màu sao cho nó đúng, thế mà cái người may mà sọc sạch một chút thì không chịu. Thế rồi cái bát thì phải kiểu gì, thì dĩ nhiên bát thì phải luôn vâng lời Phật cho đúng pháp, nhưng mà bây giờ quá quá để tâm, cho nên nó có cái sự nhọc nhằn phải để ý và thấy cái bát của mình, cái y của mình. Thế như thế đã thật buông hết chưa? Cho nên các ngài mới đem cái câu chuyện lên đây để thấy rằng các sư nói là buông hết mà không phải buông hết. Buông cha mẹ, buông xã hội, buông những cái phận sự, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, buông được. Vậy mà đến chùa ấy, một cái tí này không buông. Này, chấp nhặt nhau từng lời nói, xoay sở nhau từng ý nghĩ. Thế hóa ra là tưởng là mình buông mà ra mình vẫn chẳng buông. Thế cho nên ở đây ngài này dặn rằng phải buông hết đi. Tới đây chúng ta nhận rồi. Nhưng lại có cái câu nhắc rằng cũng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ. Thì chị em giúp cho thầy cái câu này, cho vài cái thí dụ cái gì chúng ta còn phải nắm giữ lại nhỉ? Ta cũng ở đây nói có vài thứ đôi khi cần nắm giữ. Đấy. Tức là những cái áo và sách và các đồ dùng hàng ngày của mình. Chắc nghĩa thầy ấy là đúng đấy. Cho nên đây ngài mới dặn rằng đúng thế, nhưng nắm bằng tay thôi, chớ có nắm bằng tâm. Như tôi nói mấy hôm vừa rồi vẫn nói về cái câu y ly đấy. Áo mặc trong người nhưng mà vẫn y ly, nghĩa là thế này. Tâm mình ấy, đừng nhận nó là của mình. Đủ duyên thì vẫn cho người khác. Lỡ nó có mất thì thôi. Chị em nó có, lỡ nó có đốt lửa cái gì nó cháy mất cái áo thôi cũng được. Bởi vì ngay cái lúc mình đang mặc nó, mình cũng đã xa lìa nó rồi. Cho nên đối với tất cả vạn pháp y ly, Tư Tăng thì thế. Tuy những cái vật cần dùng thì vẫn cứ hàng ngày dùng, nhưng đừng nắm nó bằng cái tâm mà chỉ nắm nó bằng cái tay thôi. Theo như ở đây ngài dạy, cái gì, tại làm sao ngài lại có cái lời dân quyết định như vậy? Không nên nắm giữ một cái gì, là những cái gì ở thế gian, những cái gì phàm đã có hình có tướng đều không có sự thật. Cho nên khuyên chúng ta đừng nắm một cái gì, nghĩa là biết tất cả là hư vọng. Thì ở đây ngài bảo câu rằng cũng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ. Vậy thì có vài thứ gì mà chúng ta cần nắm giữ nhỉ? Là mình đang sống đây, cho nên còn sống ở thế gian thì còn phải tùy thuận thế gian. Cho nên cũng có một vài thứ mình cần dùng. Thì đây ngài dặn là phải nắm bằng cái gì? Thế là thế nào? Trong nhà chùa có cái danh từ y ly, con hiểu là thế nào? Mình tạm dùng nó, nhưng đối với cái gì mình cũng đã biết rõ nó là hư vọng. Cho nên tâm mình đã lìa cái vật ấy rồi. Tâm mình vẫn lìa, tuy rằng bắt buộc tay vẫn phải cầm tới, như cái áo mặc, quyển sách, đồ dùng. Thế nhưng mà cái tâm của mình đã lìa rồi. Nghĩa là nếu lỡ cái quyển ấy, quyển sách ấy nó mất, hay là cái áo của mình có bị ai người ta lấy, bất luận một cái việc gì, thì mình thản nhiên được, bình tĩnh được. Bởi vì mình đã lìa cái vật ấy rồi. Giữ sự khổ thì khác gì đang bị rắn cắn. Thế nào là tâm nắm giữ sự khổ? Bởi vì đã có cái pháp ấn là quyết định cái gì ở thế gian này cũng chỉ là vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên nắm giữ cái gì cũng gọi là nắm giữ cái khổ. Nhưng mà làm sao lại nói là nắm, thí dụ như con giữ cái áo để con mặc cho ấm, thì đó là nắm giữ cái vui. Sao ngài lại bảo là nắm giữ cái khổ? Thế cho nên hễ nắm một cái gì cũng gọi là nắm cái khổ. Bởi vì chính cái nắm ấy nó là cái khổ. Cái áo nó cũng là vật vô thường, nó không thể còn được mãi. Chợt một cái gặp cái lửa thì nó cũng rách, hay đi đánh rớt, đi đâu đánh rớt quên mất cũng mất, hay cái người nào tan trộm. Thế cho nên cái áo nó không thể nào là cái mà có chắc chắn bảo đảm nó ở mãi với mình. Nếu mà mình tham luyến thì mình bị thế nào mình cũng bị cái tiếc nuối. Cho nên nó dù bây giờ nó mới mai nó cũng phải rách, dù chẳng ai ăn cắp nhưng mà rồi nó cũng phải rách. Nếu mình đã để tâm mình tiếc nó, mình nắm lấy nó thì thế nào mình cũng phải có một cái sự tiếc khổ ở trong. Thế cho nên tâm nắm giữ cái khổ thì cũng như là người bị rắn nó cắn. Ở đây nói là cái vật gì cũng như con rắn. Con rắn là định nói thí dụ về cái gì nhỉ? Rắn là một thứ không thể tin được, là một thứ không thể tin được. Chắc chắn là hệ nắm vào nó là nó cắn mình. Thế cho nên là lấy cái thí dụ con rắn. Con rắn đây là ví với cái tâm tham luyến của mình. Mình mà còn nắm giữ nó là mình bị nó cắn. Tức là thế nào cũng có một cái quả báo nó xảy ra. Cái tham là cái Phật gọi là cái độc mà. Tham, sân, si, ba cái là gọi là độc. Tham ái, thích thú, nắm một cái gì đó là đang nắm đuôi rắn. Không lâu đâu rắn sẽ quay đầu lại cắn người nắm nó. Con cho thêm một cái thí dụ vào cái việc này. Con đang nắm đuôi con rắn. Sao? Tại sao? Con quý cái cuốn tập, con thấy đó là cuốn tập của con, tâm con thiết tha giữ gìn cuốn tập, mà lại bảo là con nắm rắn, con nắm đuôi rắn. Thì cái cuốn tập là cái vật nó phải vô thường. Chợt mà con muối con rắn nó nhấm, hoặc là mình bỏ quên chỗ nào mình mới mất, hoặc là nếu gần lửa thì nó thấy thiêu, hoặc là có người ta lấy. Cho nên không thể bảo đảm. Mà dù nó có ở với con thì mai đây nó cũng cũ, cái giấy nó cũng vàng, cái chữ nó cũng nhỏ, không có cái gì nó đứng mãi lại được. Cho nên cái người mà nắm giữ cái vô thường này, là cái trong cái bức tranh vẽ đó thì họ vẽ cái vô thường là lửa. Ai mà nắm vào lửa là phải bị bỏng. Thì ở đây nói thí dụ là con rắn. Cái này ngài nói, chúng ta nghe thấy ngài nói nghĩa là nắm vào thứ gì. Đấy, tham ái thích thú nắm một cái gì cũng là nắm đuôi rắn. Đấy. Thế vậy thì tức là nhiều cái lắm, chứ không phải một thứ. Không phải thế gian chỉ có quần vợ, mà nhiều thứ lắm. Mà hễ cô nắm cái gì cô cũng là nắm đuôi rắn cả. Thì xin cho một thí dụ tâm thường. Ngài cũng bảo là cái đuôi rắn hết. Nắm lấy má thì đây ngài bảo là nắm đuôi rắn. Thế là sao? Cái tâm vẫn nắm. Má mất rồi nhưng còn hình ảnh. Thì cái tâm vẫn cứ nắm lại, nó không quên. Thế cho nên vẫn là nắm. Thì đấy, cho thêm một thí dụ nữa. Thì đấy, nghĩa là ngài có cái ý nói rằng cái gì ở thế gian này cũng vô thường. Thế bây giờ con nắm chặt lấy một quyển kinh thì có phải là nắm đuôi rắn không? Có những người ta trì kinh, ta nắm lấy một quyển, thế sao lại bảo là nắm đuôi rắn? Thế nhưng mà ngộ nhỡ nó không mất thì sao? Cũng có khi con chứ có phải kinh sách của ai mất đâu, hay có phải ai điên trộm đâu. Cũng có khi nó không mất thì sao? Đức Phật nói rằng pháp còn buông xả, huống chi phi pháp. Này, pháp còn buông xả, huống chi phi pháp. Thế nào là pháp mà còn buông xả? Thích chân các vị thánh nhân nắm cái tứ niệm xứ từ cái tứ niệm xứ mà cả ngày chứng quả thành A-la-hán. Thế mà Phật còn trách, Phật còn bảo là nắm đuôi con rắn. Tại sao thế nhỉ? Các bậc A-la-hán tu cái tứ niệm xứ đây mình muốn nắm mà chưa nắm được đây. Mình đang tìm cách để mình nắm mà chưa nắm nổi đây. Thế mà các bậc A-la-hán các ngài nắm chặt lấy, rồi các ngài chứng quả A-la-hán, mà Phật còn trách. Phật còn gọi là những hạng người khôi thân vận trí, rồi Phật ví là cái con lừa què, con lừa trộm, con gì trộm. Sao lại thế nhỉ? Đây ngài mới dám quả quyết là hễ nắm cái gì thì là đắm đuôi rắn hết. Sao thế Nghiêm Từ? Hễ nắm vào một cái gì thì tức là trì trệ vào một thứ. Nắm vào thiền định, mắc vào thiền định. Mà đã mắc ấy, thì là bị trói. Thế cho nên các vị thánh nhân mắc vào cái niết bàn, Phật quả trách. Bởi vì đã mắc vào niết bàn thì không thể đi độ chúng sanh được, không dám vào trong sanh tử để độ chúng sanh, thì cái quả vị Phật phải mất. Mất cái quả vị làm Phật. Thế cho nên cũng là một cái thiệt thòi lớn mà Phật quả trách. Thế cho nên dù nắm lấy cái niết bàn, dù nắm lấy cái ngôi vị làm thánh, ra khỏi luân hồi sanh tử như các vị A-la-hán, mà Phật vẫn quả trách, vẫn là còn vướng mắc vào đấy, là còn bị cột vào đấy, bị trói vào đấy, không tự tại ra vào trong sanh tử. Cái lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nếu vậy thì phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là bốn cái lời nguyện ấy, nếu mà cô mắc vào niết bàn, cô có làm, cô có hoàn mãn được bốn cái nguyện đấy không? Mà không hoàn mãn được thì làm sao mà được thành quả vị Phật? Thế cho nên các vị mà nắm lấy cái niết bàn, Phật cũng còn quả trách, huống chi là chúng ta còn nắm lấy những các pháp hữu vi. Cho nên Phật nói cái câu pháp còn buông xả, huống chi phi pháp.